Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, các tôi tớ, con cái của Chúa cùng đến để thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh những tín hữu đang cùng theo dõi lời của Đức Chúa Trời qua mạng lưới Internet. Cảm ơn Chúa vì sự yêu thương Ngài dành cho mỗi chúng ta. Buổi sáng hôm nay muốn chia sẻ lời của Chúa với các con dân của Đức Chúa Trời trong cái chủ đề là sự hiểu biết tối trọng đại. Đây là một điều rất là quan trọng mà Paulo đã viết thơ cho người Philip. Ông nói rằng: tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa cứu thế Giêsu Chúa tôi là điều tối trọng đại. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau lời tuyên xưng về Chúa của Pierre, một lời tuyên xưng rất là quan trọng, và bởi lời tuyên xưng đó mà Chúa có thể giao trách nhiệm cho Pierre. Và tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ bởi sự tuyên xưng này mà Chúa có ủy thác được công việc của Đức Chúa Trời cho chúng ta hay không. Thưa quý vị, có một nhà thần học, đó là ông Carpath, nhà thần học người Thụy Sĩ. Một ngày nọ khi ông ta đang đi ở trong những cái chuyến xe bus di chuyển ở trong thành phố để đi đến một cái chỗ mà ông sẽ diễn thuyết, có một người hành khách du lịch cũng đón xe nhảy lên rồi ngồi ở bên cạnh ông Boss. Hai người trò chuyện với nhau. Nhà thần học mới hỏi rằng: có phải ông mới đến thành phố này không? Người kia trả lời: vâng, tôi mới đến thành phố này. Nhà thần học Boss mới hỏi: nguyên nhân nào mà ông đã đi đến thành phố này để thăm viếng vậy? Thì người kia mới nói rằng: tôi có nghe nói ở tại đây có một nhà thần học tên là Karl Popp. Tôi muốn đi đến để nghe ông ta thuyết giảng. Ông có biết ông ta không? Ông Bác mới trả lời: thật ra tôi có biết ông ta. Sáng nào tôi cũng cạo râu cho ông ta hết. Cái người du lịch đó sau khi nói chuyện hồi rồi thì xuống xe trở về. Và anh ta về, anh ta khoe với bạn hữu của mình là: các anh em biết không, ngày hôm nay tôi đã gặp cái người thợ hớt tóc của anh Karl Popp. Thưa quý vị, người này đã thiếu đi một cái sự hiểu biết chân chính. Ông ta đã gặp chính Karl Popp, là nhà thần học mà ông ta ngưỡng mộ, nhưng qua cuộc nói chuyện thì lại nghĩ rằng đó là cái người thợ hớt tóc. Lý do nào? Bởi vì điểm đầu tiên, người này đã không suy nghĩ đến cái câu nói của Karl Popp tí nào cả. Khi Karl Popp nói rằng sáng nào tôi cũng cạo râu cho ông ta, thì phải suy nghĩ chứ, có người thợ hớt tóc nào mà sáng nào cũng đi cạo râu cho một người không? Nhưng mà người này không có để ý đến lời nói đó. Và điểm thứ hai, cũng không suy nghĩ rằng cái người mà mình đang nói chuyện với là người nào, để hiểu được rằng là mình có cái vinh dự được nói chuyện với nhà thần học mà mình đã từng hâm mộ đó. Trong cuộc nói chuyện giữa Chúa và các môn đồ của Chúa ở tại thành Caesarea Philip, sau những ngày tháng theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu muốn tất cả các môn đồ của Chúa bày tỏ cho Ngài biết rằng là họ hiểu gì về Ngài. Chúa đặt câu hỏi rằng là: theo các ngươi thì người ta xưng ta là ai? Các môn đồ nói rằng: có người thì xưng Chúa là Jeremy, có người thì xưng Chúa là Eli, có người thì gọi Chúa là Giăng Báp-tít, hay là một đấng tiên tri nào đó. Những sự xưng hô của những người khác về Chúa, nó có thể là ý nghĩa hay không là ý nghĩa, quan trọng hay không là quan trọng, nhưng sự quan trọng ở chỗ là con dân của Đức Chúa Trời hiểu gì về Chúa. Và Chúa Giê-xu hỏi rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Nếu như ngày hôm nay Chúa hỏi chúng ta câu đó thì quý vị sẽ xưng Chúa là ai? Còn các ngươi sẽ xưng ta là ai? Giê-rơ đã trả lời với Chúa rằng: Chúa là Đấng Christ, Chúa là Chúa cứu thế, Chúa là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta suy gẫm đến cái câu xin nhận này của Giê-rơ đối với Chúa Giê-xu nó quan trọng như thế nào. Trong ba cái vấn đề mà Chúa muốn tôi và các ông bà anh chị em trên con đường theo Chúa của mình, chúng ta cần phải nhận biết. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu biết về Chúa của mình. Thứ hai là chúng ta phải hiểu biết về niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa. Và thứ ba là chúng ta phải hiểu biết về cái thẩm quyền mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ Ngài. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Ngài. Chúa đã không kể đến những cái giá trị trên đất của chúng con, và dầu chúng con là những con người rất tầm thường, hèn hạ, nhưng Chúa đã bằng lòng chọn chúng con để trở thành những kẻ mà Chúa tin cậy và Chúa ủy thác công việc của nước trời. Ngày xưa Chúa đã lựa chọn tất cả những con người rất là tầm thường để họ trở thành những môn đệ của Chúa. Họ trở thành những sứ giả được sai đi để công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời. Và chúng con cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa cho chúng con được cùng một vinh dự đó, được sự lựa chọn để trở thành những người công bố về tin lành của Đức Chúa Trời ra cho mọi người. Chúa ơi, nếu ngay trong chính thời giờ này sự hiểu biết của chúng con về Chúa vẫn chưa đầy đủ, sự hiểu biết của chúng con về Chúa vẫn chưa toàn vẹn theo như điều chúng con cần phải biết, thì xin Chúa tha thứ và xin Chúa dạy cho chúng con, để chúng con có thể suy gẫm về đấng chúng con đang tin là ai, để chúng con suy gẫm về niềm tin mà chúng con đang tin cậy Chúa là gì, và chúng con sẽ suy gẫm về thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay trên đất, để chúng con có thể chu toàn được trách nhiệm của mình. Xin lời của Chúa dạy cho bản thân con và dạy cho các con dân của Chúa trong buổi sáng hôm nay hiểu được sự mầu nhiệm trong lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Con dâng tất cả mọi sự cho Ngài với tấm lòng chúng con biết ơn và chúng con chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, sự hiểu biết của Phi-e-rơ cũng là sự hiểu biết của sứ đồ Phao-lô. Và sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho hội thánh Philip nói rằng: tôi đã coi mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Điều đó có nghĩa rằng là Phao-lô từng biết nhiều điều, từng tìm hiểu nhiều điều. Và trước đây khi tìm hiểu tất cả những điều đó thì Phao-lô nghĩ rằng tất cả những điều đó là quan trọng, là giá trị cho mình. Cho đến khi ông biết về Chúa Giêsu thì ông mới so sánh và thấy rằng tất cả những gì mà mình đã từng hiểu biết trước kia đều là lỗ. Chúng ta suy gẫm về sự công bố niềm tin của sứ đồ Phi-e-rơ qua một câu nói: Thầy là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Sự hiểu biết này từ đâu mà ra? Chúng ta suy gẫm với nhau, điều đầu tiên là hiểu biết về Chúa. Khi Simon trả lời với Chúa rằng Thầy là Đấng Christ, Thầy là Chúa cứu thế, Thầy là con của Đức Chúa Trời hằng sống, trong câu 17, Chúa Giêsu phán rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi thật là có phước. Thưa quý vị, hiểu biết về Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và hiểu biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời là một sự hiểu biết mà Chúa khen ngợi rằng đó là sự hiểu biết rất là có phước. Khi nói rằng Chúa là Chúa cứu thế, ở trong danh từ Hy Lạp thì nói rằng Chúa là Đấng Christ, hay là trong danh từ của người Do Thái ngày xưa thì nói rằng Chúa là Đấng Messi. Đấng Christ hay Đấng Messi hay Chúa cứu thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đấng đã được lựa chọn, đã được Đức Chúa Trời sức giàu, đã được Đức Chúa Trời chọn để trở thành vua ở trên thế gian này. Thưa quý vị, đây là một sự hiểu biết rất là quan trọng mà Chúa muốn mỗi người Cơ Đốc nhân chúng ta đều phải kinh nghiệm về điều đó. Và phải hiểu biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, có thể chúng ta không hiểu lắm về cái văn chương của Hy Lạp. Nhưng mà văn chương Hy Lạp nó diễn tả những cái điều màu nhiệm khác hơn là văn chương của người Việt chúng ta. Ở trong Kinh Thánh có một người mang tên là Ba-na-ba. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 nói Ba-na-ba được mệnh danh là con trai của sự yên ủi. Cái tên đó có cái nghĩa là con trai của sự yên ủi. Vì sao? Bởi vì Ba-na-ba là một người luôn luôn đi yên ủi người khác. Vì vậy cái tên của ông nó diễn tả được về cái công việc của ông, về cái thái độ, về cái lối sống của ông. Ba-na-ba, con trai của sự yên ủi, có nghĩa là một người luôn luôn yên ủi những con người khác. Hai môn đồ của Chúa là Giăng và Gia-cơ, hai anh em con trai của ông bà Zebedê. Họ rất yêu Chúa, họ rất nồng nhiệt, nhưng mà tánh của họ thì rất nóng nảy. Và Chúa Giêsu đã gọi họ bằng một danh từ rằng các ngươi là con trai của Boanerges, có nghĩa là con trai của thằng sấm sét. Khi dùng chữ con trai của ở trong ngôn ngữ của Hy Lạp, nó diễn tả là cái con người có cùng cái bản chất đó. Vì vậy Ba-na-ba, con trai của sự yên ủi, là con người có cái tâm tình để yên ủi những người khác. Giăng và Gia-cơ là con trai của Boanerges bởi vì tinh thần nóng nảy của mình. Vì vậy khi nói rằng Chúa là con của Đức Chúa Trời, có nghĩa là nhìn biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài có cùng một bản chất. Vì vậy đây là một sự hiểu biết quan trọng. đã được Chúa khen ngợi là có phước. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Phi-e-rơ, Phi-e-rơ là một người được Chúa chọn trở thành một trong 12 sứ đồ. Đó là những người đầu tiên được Chúa tin cậy để cùng làm việc với và rao truyền về phúc âm của Đức Chúa Trời. Nhưng khi lựa chọn Phi-e-rơ trở thành một trong 12 sứ đồ, Chúa không có nói Phi-e-rơ người có phước lắm. Phi-e-rơ là một trong 3 môn đồ thân tín nhất của Chúa, gồm có Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Đi đâu Chúa cũng dẫn 3 người bạn này theo. Có chuyện gì Chúa cũng tâm tình với 3 người bạn này trước. Nhưng Chúa chưa bao giờ gọi Phi-e-rơ là Phi-e-rơ ngươi có phước lắm, bởi vì ta coi ngươi là thân hơn tất cả những người khác. Phi-e-rơ đã có những cái tình trải và những kinh nghiệm thuộc linh rất là diệu kỳ. Khi môn đồ của Chúa được Chúa sai đi qua bờ biển Tiberias, biển hồ Galilee, trời sóng gió lắm. Họ rất là vật vã để chèo thuyền. Giữa canh tư trong ban đêm đó thì Giê-xu đã hiện đến, đi trên mặt nước. Họ hoảng hồn mà nói rằng đó là một con ma. Nhưng mà một trong những môn đồ nói rằng không, đó là Chúa. Simon Phi-e-rơ nói với Chúa rằng: thưa Chúa, nếu thật là Ngài, xin cho con có thể đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ai trong số 12 môn đồ đó dám nói cái câu đó giống như là Simon Phi-e-rơ? Xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Đó là một điều phi tự nhiên, không có người nào có thể đi trên mặt nước. Thế nhưng Simon Phi-e-rơ chẳng những xin mà ông làm gì? Ông bước đi. Chúa Giê-xu nói rằng hãy đến đây, thì Simon Phi-e-rơ đã bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước và đến cùng Chúa. Phi-e-rơ đã làm một công việc siêu nhiên. Phi-e-rơ đã làm một công việc mà không ai làm được. Nhưng Chúa Giê-xu có khen Phi-e-rơ ngươi thật có phước không? Chúa chẳng khen gì cả. Thế nhưng ở đây, khi Simon Phi-e-rơ nói về cái niềm tin và sự hiểu biết của mình về Chúa, rằng Chúa là đấng được Đức Chúa Trời lựa chọn, Chúa chính là Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu đã khen ngợi Simon con Giô-ne, ngươi thật là có phước. Có phước tại vì sao? Tại vì sự hiểu biết này không do bản thân Phi-e-rơ có được, mà do Đức Chúa Cha phải khải thị cho. Nhận biết Chúa Giê-xu là đấng được Đức Chúa Trời lựa chọn làm vua và là Đức Chúa Trời đến thế gian để bày tỏ về chính mình Ngài, là một sự hiểu biết mà phải do chính Đức Chúa Trời mặc khải ra. Thưa quý vị, chúng tôi đang học chương trình học Kinh Thánh thứ tư, học về sách Khải Huyền. Và sách Khải Huyền nói rằng Đức Chúa Trời mặc khải cho Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu mặc khải cho thiên sứ của Ngài để bày tỏ cho dân về những việc đã xảy ra, những điều hiện có và những điều sẽ xảy ra. Khi Chúa mặc khải cho dân thì có nghĩa rằng chỉ một mình dân hiểu biết điều này. Và cái chữ mặc khải nó có nghĩa là bày tỏ hay là mở mắt một cách riêng tư cho một người nào đó. Chúng ta có cái danh từ gọi là trầm tư mặc tưởng. Trầm tư mặc tưởng có nghĩa là mình buồn ngồi một mình và mình suy nghĩ những cái tư tưởng của bản thân mình thôi. Khi một người mặc tưởng, khi một người suy nghĩ riêng tư thì những người khác không thể đọc được cái tư tưởng đó, chỉ bản thân mình nhìn thấy mà thôi. Vì vậy khi Chúa mặc khải thì chỉ có người nào được Chúa mặc khải mới thấy sự màu nhiệm mà những người khác không thể thấy được. Đức Chúa Trời mặc khải cho Giăng về sự màu nhiệm để bảo ông viết ra sách Khải Huyền. Sự mặc khải đó chỉ một mình Giăng nhìn thấy lúc đó mà chưa ai có thể thấy được. Và ở tại đây khi Đức Chúa Trời mặc khải cho Phi-e-rơ biết rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì chỉ một mình Simon Phi-e-rơ mới có thể hiểu biết được sự màu nhiệm đó mà những sứ đồ khác chưa hiểu biết được. Và Chúa nói rằng sự mặc khải này là phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Thưa quý vị, khi chúng ta nghe một số những đầy tớ Chúa giảng dạy mà họ có thể làm được những cái phép lạ, ví dụ như là cầu nguyện cho người bệnh, đuổi quỷ, làm những cái dấu kỳ phép lạ nào đó, thì có lẽ lòng của chúng ta rất là thích thú, phải không? Chúng ta thèm khát mình được trở nên như người đó, phải không? Khi chúng ta tham dự ở trong những cái chương trình nhóm của những cái hội thánh nào đó, họ có những ban thờ phượng tuyệt vời quá,
họ hát hay quá, ca đoàn của họ diễn tả hay quá, hội thánh họ có những cái tổ chức sao mà kỳ diệu quá, ông mục sư giảng đi qua đi lại chứ không giống như ông mục sư chung. Thưa quý vị, chúng ta cảm thấy khích lệ lắm phải không? Tham dự những buổi nhóm đó mình thích là phải gì mình cũng ở trong hội thánh đó, hoặc là phải gì hội thánh của mình cũng giống như hội thánh đó. Nhưng thưa các anh bạn chị em, Phi-e-rơ đã có một sự hiểu biết về Chúa rất quan trọng mà Chúa nói rằng: Simon, con Giô-na, ngươi thật là có phước. Bởi vì sự hiểu biết này không do bản thân của Phi-e-rơ mà do trời ban cho, do chính Đức Chúa Cha mặc khải. Xác thịt không thể tạo ra được sự hiểu biết này. Thưa các anh bạn chị em, chúng ta theo Chúa được bao nhiêu năm rồi? Quý vị tin Chúa được bao nhiêu năm rồi? Có sự hiểu biết nào của chúng ta mà chúng ta có thể nghe Chúa nói với mình là ngươi thật là có phước chưa? Có thể chúng ta được cha truyền con nối, ông bà ngày xưa chỉ tỏ cho chúng ta một số những kiến thức nào đó trong Kinh Thánh. Có thể chúng ta nghe những vị mục sư giảng dạy cho chúng ta một số những kiến thức nào đó trong Kinh Thánh. Nhưng có sự hiểu biết nào của chúng ta mà Chúa nói với chúng ta rằng là ngươi thật là có phước, vì những điều này do cha đã bày tỏ trong lòng của các ngươi. Thưa các bạn chị em, cái điều mà Phi-e-rơ nhận ở đây nó không phải chỉ là một danh xưng. Chúa là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, nó không phải là một danh xưng mà nó là tin lành của Đức Chúa Trời. Đêm mà Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, các thiên sứ ở trên trời đã xuất hiện với những người chăn chiên ở tại xứ Giu-đê và nói điều gì? Họ nói rằng đêm nay tại thành Bethlehem này đã sanh cho các ngươi một cứu Chúa. Ngài là Đấng Christ, Ngài là Đấng được sức giàu của Đức Chúa Trời đó. Và Ngài đang là người, Ngài đang là em trẻ nằm trong máng cỏ. Đó là tin lành mà Đức Chúa Trời muốn công bố cho thế giới này. Chúa Giê-xu là Đấng được Đức Chúa Trời sức giàu lựa chọn làm vua, là tin lành của Đức Chúa Trời. Đêm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một Chúa cứu thế, một Đấng đã được Đức Chúa Trời sức giàu lựa chọn làm vua. Và bây giờ Đức Chúa Trời giúp cho Simon Phi-e-rơ thấy được tin lành đó. Phi-e-rơ cần phải hiểu về tin lành đó và Phi-e-rơ phải rao giảng về tin lành đó. Chúa là Đấng Christ, là Đức Chúa Trời. Chứ các bạn cho em, Phi-e-rơ có thể được Đức Chúa Trời giải thích cho mình về điều đó, thấy, nhưng có thể không hiểu. Chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc đối thoại giữa Phi-e-rơ với Chúa tại đây, ông được Chúa khen, ngươi thật là có phước. Nhưng khi Chúa Giê-xu nói về việc Ngài sẽ phải đến thế gian chịu thương khó, thì Phi-e-rơ làm gì? Ở trong câu 22, Phi-e-rơ đem Chúa riêng ra mà khuyên rằng, Thầy ơi, Đức Chúa Trời nào mà nỡ vậy? Phi-e-rơ hoàn toàn không hiểu gì về tin lành của Đức Chúa Trời, dầu rằng môi miệng mình có thể nói rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Khi chúng ta nói Chúa là Đấng Christ, chúng ta hiểu gì về Chúa? Khi chúng ta gọi Chúa là con Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu gì về Chúa là con Đức Chúa Trời? Hay chúng ta giống như Phi-e-rơ trong hoàn cảnh này, môi miệng mình có thể gọi Chúa là Đấng Christ, nhưng khi tấm lòng của mình mà bộc lộ cùng với Chúa, Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, thì Chúa nói gì? Satan, lui ra! Thưa các bạn, cho em đây là điều quan trọng. Chúng ta hiểu gì về tin lành của Đức Chúa Trời? Có lẽ sau cái sự kiện đau khổ mà Phi-e-rơ đã một lần chối Chúa của mình, thì Phi-e-rơ lúc đó mới có thể hiểu được về tin lành của Đức Chúa Trời. Ở trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu thứ 21, Phi-e-rơ công bố cho tất cả mọi người biết về tin lành Đức Chúa Trời đã tỏ. Đấng Christ đã chịu khổ. Chúng ta không có chấp nhận việc Chúa Giê-xu chịu khổ không? Không. Nhưng mà đến lúc đó thì ông mới nói rằng Đấng Christ đã chịu khổ và Ngài để cái gương lại cho anh em. Anh em cũng sẽ phải chịu khổ như Đấng Christ. Thưa quý vị, chỉ có khi nào chúng ta hiểu về tin lành của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể công bố về tin lành của Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy suy gẫm lại những gì chúng ta được nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa có nói được với tôi và các bạn cho em rằng, Trung ơi, con thật là có phước không? Hay tất cả những gì chúng ta biết có thể chỉ là qua người này nói, qua người kia bày tỏ, mà nó không thực sự là một cái gì của lòng chúng ta kinh nghiệm được với Đức Chúa Trời của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã giúp cho Phi-e-rơ thấy lẽ thật này. hiểu được lẽ thật này để Phi-e-rơ có thể công bố về lẽ thật này. Và Chúa cũng mong ước mỗi người trong chúng ta sẽ hiểu về lẽ thật của Chúa để công bố về lẽ thật của Chúa. Bất kể chúng ta là một người tầm thường, bất kể chúng ta là ai, chỉ có hiểu về lẽ thật của Đức Chúa Trời mới có thể công bố về lẽ thật của Đức Chúa Trời mà thôi. Tin lành Giăng đoạn 4 kể lại cho chúng ta một câu chuyện. Khi Chúa đi đến Samari, một cái làng tên là Sychar, Chúa ngồi ở đó mệt nhọc, các môn đồ của Chúa thì đi mua thức ăn. Có một người phụ nữ, người Samari đến đó để xách nước vào lúc giữa trưa. Trời nắng thì không ai đi xách nước vào giữa trưa. Thế nhưng mà người phụ nữ này đi xách nước vào giữa trưa là bởi vì bà có một cái quá khứ. Năm đời chồng, năm ông chồng đã chết hết rồi. Bây giờ ở với một người thứ sáu, mà người thứ sáu đó thật sự không phải là chồng của mình mà là chồng của người khác. Điều đó cho chúng ta thấy cái quá khứ cuộc đời của người đàn bà này xấu xa biết là dường nào. Nhưng mà khi nói chuyện với Chúa Giê-xu, mới bắt đầu nói chuyện thì chỉ hiểu Chúa rằng ông là một người Do Thái. Nói chuyện một hồi thì nói tôi thấy ông là tiên tri. Nhưng mà nói chuyện một hồi nữa thì khám phá rằng Chúa là Đấng Mê-si. Bà làm gì khi bà hiểu biết Chúa là Đấng Mê-si đó? Kinh Thánh nói rằng lúc đó môn đồ của Chúa đem về thức ăn, thấy Chúa ngồi nói chuyện với người đàn bà Samari thì ngạc nhiên lắm. Người đàn bà Samari này bỏ cái vò múc nước của mình đó, chạy về thành và nói rằng các ông ơi, tôi đã gặp Đấng Mê-si. Cái con người mà lúc nào cũng lẩn tránh người khác, phải đi xách nước vào buổi trưa, bây giờ chạy đến với tất cả mọi người trong niềm vui của mình mà công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời. Hãy đi ra mà xem Đấng đã nói chuyện với tôi. Ngài là Đấng Mê-si. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu về tin lành của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể dẫn một người đến với Chúa để người đó kinh nghiệm về tin lành của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, hiểu biết về Chúa là một điều tối trọng đại. Và xin Chúa giúp cho tôi và các ông bạn chị em có thể mang lấy cái tâm tình giống như Phao-lô, quyết định rằng tôi sẽ không cần biết gì khác ngoài việc Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Khi viết thơ cho người Cô-rinh-tô ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2, nói rằng tôi quyết định không biết việc gì khác nữa. Có một việc quan trọng thôi, Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến để chịu chết đền tội cho tôi và cho cả thế giới này. Tôi không cần biết về phép lạ, tôi không cần biết về những cái việc siêu nhiên, tôi biết một điều quan trọng là Chúa Giê-xu là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, hiểu được sứ điệp đó để công bố về sứ điệp đó, và đó là sự thành công của Phao-lô. Thưa các bạn, trên ngày hôm nay chúng ta cần hiểu biết về Chúa. Cần một sự hiểu biết mà Chúa có thể khen ngợi rằng con thật là có phước vì bởi Đức Chúa Cha đã làm cho con hiểu biết cái sự hiểu biết này. Tôi ao ước rằng trong quá trình theo Chúa của tôi, của các bạn cho em 5 năm, 10 năm, 20 năm sẽ không trở thành vô ích. Không phải chỉ công bố, không phải chỉ nói lên, không phải chỉ trình bày kiến thức của người khác, nhưng là trình bày Chúa Giê-xu của chính bản thân mình. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua lời công bố của Phi-e-rơ đó là hiểu biết về niềm tin. Hiểu biết về Chúa là một điều tối trọng đại. Hiểu biết về đức tin của mình nơi Chúa cũng là một điều rất là quan trọng. Ở trong câu 18 Chúa nói, còn ta bảo con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên vần đá này và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó. Tên của Simon là Simon, bây giờ Chúa lại gọi ông ngươi là Phi-e-rơ, có nghĩa là đá. Tại sao Chúa lại gọi Phi-e-rơ là đá? Chúa không có gọi con người của Phi-e-rơ là đá, nhưng Chúa gọi cái đức tin mà Phi-e-rơ đã công bố về Đức Chúa Trời đó là đá. Sự hiểu biết đó là đá. Tức có vẻ đây là một phần kinh thánh mà nó đã gây ra sự hiểu lầm đối với người Công giáo, và vì vậy mà hệ thống giáo hoàng đã được lập nên. Người ta nói rằng Chúa đã giao hội thánh của Chúa cho Phi-e-rơ, vì lại Phi-e-rơ trở thành giáo hoàng đầu tiên, và từ đó hệ thống giáo hoàng được lập ra. Nhưng không, Chúa không có giao thiên đàng cho Phi-e-rơ. Chúa giao cái gì? Chúa giao cái thẩm quyền để sử dụng cái chìa khóa cho Phi-e-rơ. Thưa quý vị, trong 3 năm theo Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu vẫn có thể nhìn thấy trước về cái con người này. Dầu đây là con người mà Chúa tin cậy và nói rằng ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Nhưng thật sự con người của Phi-e-rơ là gì? Một thứ lúa mì nằm ở trên cái sàn của Sa-tan mà thôi. Trong Luca đoạn 22, Chúa nói với Phi-e-rơ là: Simon, con Giô-na, quỷ Sa-tan muốn sàn sảy các con như là lúa mì vậy. 3 năm theo Chúa, 3 năm có thể làm được phép lạ, 3 năm có thể đi ra giảng tin lành, 3 năm làm được nhiều điều mà người ta coi trọng mình đó, có đủ không? Không. Trên cái sàn của ma quỷ Phi-e-rơ cũng chỉ là một thứ lúa mì thôi. Chúa Giê-xu nói rằng: song ta cầu nguyện cho con. Cái điều quan trọng để có thể được tồn tại ở đó không phải là tại Simon Phi-e-rơ, không phải là tại lời công bố này, nhưng mà ta đã cầu nguyện cho con. Đây là điều Chúa làm, và chỉ có khi lời Chúa làm thì Chúa mới nói rằng con còn ở tại đó. Ma quỷ sàn sảy nhưng mà con còn ở tại đó. Và khi con đã được vững chí, khi con đã được hồi phục, hãy làm vững chí cho những anh em khác của mình. Bởi vì Chúa muốn đặt Phi-e-rơ trong một trách nhiệm mà Chúa giao cái chìa khóa thiên đàng cho. Và thưa các ông bà anh chị em, tôi và các ông bà anh chị em có được Chúa Giê-xu gọi chúng ta là đá không? Cái niềm tin của chúng ta có đủ cứng hay không? Có một bà nọ nhìn qua cái cửa sổ qua một cái nhà hàng xóm, thấy người hàng xóm giặt đồ đem những tấm trải giường trắng treo ở ngoài dây. Bà ta nhìn và lắc đầu: anh hàng xóm này bê bối, giặt đồ không có sạch, trên cái tấm la của người đó vẫn còn những cái đốm dơ, không có để ý gì hết. Cả ngày hôm đó bà gặp ai bà cũng chê cái người hàng xóm giặt đồ dơ không sạch. Buổi chiều hôm đó trời nóng, bà mở cửa sổ ra cho nó mát, bà thấy tấm ra trắng tinh. Bà ngạc nhiên quá, bà đóng cửa lại, bà thấy tấm ra nó dơ. Hóa ra cái dơ nó không ở trong tấm ra mà nó nằm trên cái cửa sổ của nhà mình. Thưa quý vị, chúng ta hiểu gì về Chúa Giê-xu? Đức tin của chúng ta có thật sự là đá để Chúa xây dựng hội thánh của Chúa không? Chúa nói là hội thánh là của Chúa. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Chúa ra không làm được công việc đó, nhưng mà Chúa làm công việc đó. Và Chúa làm qua ai? Chúa làm qua cái đức tin của Phi-e-rơ đó. Và ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng ao ước rằng tôi và các ông bạn cho em có một thứ đức tin mà Chúa có thể nói rằng ta có thể xây dựng hội thánh của ta trên cái niềm tin sắt đá đó của các con. Xin Chúa cho chúng ta có thể trở thành những đồ dùng mà Chúa xây dựng. Chúa có một cái viễn ảnh cho hội thánh mà Chúa xây dựng. Chúa nói rằng các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. Cái mà Chúa xây dựng nó sẽ còn tồn tại lại đời đời. Nhưng Chúa cho tôi và các ông bạn cho em một vinh dự là nếu con có một đức tin đúng, thì đức tin đó sẽ được ta sử dụng vào trong cái vần đá để mà xây dựng hội thánh Đức Chúa Trời. Thì các ông bạn cho em mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay tạ ơn Chúa cho mình được ơn để có thể trở thành những người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng có thể tầm nhìn của chúng ta có những cái sự xa lạc mà chúng ta không biết. Có thể trong niềm tin của chúng ta vẫn còn có những đốm dơ mà chúng ta không hay. Trong sách Mát đoạn 16, khi Chúa trao công việc của Chúa cho các môn đồ của Chúa, thì Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng những cái tin sẽ thấy dấu lạ này. Họ bắt rắn ở trong tay, họ uống chất độc, không ảnh hưởng gì cả. Họ có thể làm được nhiều điều diệu kỳ, những dấu lạ. Và thưa các bạn chị em, Kinh Thánh nói rằng là họ đã đi ra giảng về tin lành của Đức Chúa Trời. Chúa làm các phép lạ cặp theo. Để làm gì? Để làm cho vững cái mà họ ra giảng. Chúa ban cho họ những dấu lạ, nhưng không phải để cho họ làm dấu lạ. Chúa ban cho họ cái điều đó để Chúa cùng làm với họ. Và đây là điều quan trọng. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta chú ý về những dấu lạ hơn là tin lành của Đức Chúa Trời. Nhưng Phaolô nói rằng sự hiểu biết về Chúa Giêsu là tối trọng đại, và tôi quyết định tôi không cần biết điều gì khác ngoài việc Chúa Giêsu là cứu Chúa của tôi, Ngài bị đóng lên trên thập tự giá, và ông chỉ giảng về thập tự giá đó mà thôi. Đó là điều mà đối với người Hy Lạp thì họ cho là thằng điên, đối với người Do Thái thì họ cho là đồ ngu. Phaolô không cần biết, ông chỉ biết rằng đây là sự hiểu biết tối trọng đại mà Chúa nói rằng đó là kẻ có phước ấy. Và thưa các bạn chị em, nhiều khi chúng ta mơ ước về việc tôi có thể bắt rắn trong tay mà không gặp sự nguy hiểm nào, tôi có thể uống chất gì đặc đó mà không gặp sự nguy hiểm nào, để người ta biết tôi là con Đức Chúa Trời, tôi có thể làm được những điều diệu kỳ nào đó. Nhưng đây là cách để hầu việc Đức Chúa Trời kết quả. Kinh Thánh nói rằng các môn đồ đi ra để giảng về lời Đức Chúa Trời, Chúa cùng làm với họ. Công việc của họ chính là gì? Giảng về lời Đức Chúa Trời. Công việc của họ không phải là đi làm phép lạ, giảng về lời Đức Chúa Trời. Nhưng phép lạ là cái Chúa làm, chứ không phải họ làm. Và Chúa dùng những điều đó để xác chứng cho những điều họ giảng. Và thưa quý vị, chúng ta không hiểu lẽ thật, chúng ta sẽ không giảng về lẽ thật, phải không? Chúng ta có thể khoe về một tổ chức hội thánh, chúng ta có thể khoe về những thứ hoạt động tôn giáo của mình. Nhưng thưa không, Chúa không có cứu con người bằng tất cả những điều đó. Chúa cứu người khác bằng lẽ thật mà Chúa dùng tôi và các ông bà anh chị em công bố ra. Đá để Chúa xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn cho em niềm tin của chúng ta nơi Chúa là một thứ niềm tin cứng đủ để Chúa có thể sử dụng và xây dựng hội thánh của Chúa ở tại Colorado Springs này. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau về một sự hiểu biết tối quan trọng, đó là hiểu biết về thẩm quyền. Chúng ta hiểu biết về Chúa, chúng ta phải hiểu biết về đức tin của mình có sắt đá đủ cho Chúa dùng hay không. Và chúng ta phải hiểu biết về thẩm quyền Chúa ủy thác cho chúng ta. Trong câu 19 Chúa nói với Phi-e-rơ rằng ta sẽ cho con chìa khóa của nước thiên đàng. Để điều gì con buộc hoặc mở ở dưới đất này thì ở trên trời cũng sẽ buộc và mở theo cái quyết định của con. Thưa các ông bạn chị em, Chúa không có giao thiên đàng cho Phi-e-rơ toàn quyền, nhưng Chúa giao chìa khóa của thiên đàng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thẩm quyền, một cái thẩm quyền để sử dụng mở cửa. Tôi nhớ những ngày chúng ta chưa mua nhà thờ, chúng ta còn mượn ở nhà thờ Sơ Công Trai một nhà thờ của họ, đó là cái nhà thờ Church on Wheels nằm bên cạnh nhà tôi, chúng ta cùng sử dụng. Khi chúng ta trở thành mission của nhà thờ Sơ Công Trai thì họ giao cho tôi một cái chìa khóa. Với cái chìa khóa đó, tôi có thể mở bất cứ một phòng ốc nào trong nhà thờ Sơ Công Trai và nhà thờ Jordan Wills, bởi vì họ sử dụng một cái chìa khóa master key đó mà thôi. Tôi có thể vào văn phòng của ông mục sư, tôi có thể vào trong thư viện, tôi có thể vào nhà bếp, tôi có thể vào trong các kho, tôi có thể vào trong garage để sử dụng Sabbath của họ, chỉ bằng một cái chìa khóa thôi. Nhưng tôi có phải là người sở hữu cái nhà thờ không? Không. Họ mới là người sở hữu nhà thờ, nhưng mà họ cho tôi cái quyền để sử dụng ngôi nhà thờ bằng cái chìa khóa đó. Ở tại đây một số các ông bạn chị em được giao cho một số những chìa khóa của nhà thờ chúng ta. Và khi nào thì chúng ta sử dụng cái chìa khóa đó? Khi quý vị đang có một trách nhiệm, một công việc nào đó cần phải làm, phải không? Có những người phải tới tưới hoa, trồng cây, cần lấy nước, họ phải vào mở cửa. Có những người tới để dọn dẹp, clean sạch nhà thờ để chúng ta có chỗ trang nghiêm thờ phượng Đức Chúa Trời. Có những người phải tới sớm để nấu ăn, để cho hội thánh có bữa ăn hoặc là ban hát có bữa ăn. Một số những công việc nào đó mà chúng ta được trao cho cái chìa khóa để sử dụng. Và thưa quý vị, cái chìa khóa đó nó nói đến cái thẩm quyền chúng ta được giao cho để sử dụng. Chứ cái nhà thờ này nó không trực thuộc về mình. Bản thân tôi cũng có một chìa khóa, nhưng cái nhà thờ này không phải của tôi. Tôi chỉ được sử dụng cái chìa khóa đó như là một thứ thẩm quyền để mở cửa và đóng cửa. Như vậy điều đầu tiên chìa khóa được giao cho nó phải được sử dụng một cách đúng mục đích. Chìa khóa không thể sử dụng một cách sai trật được, tôi không thể mở chìa khóa rồi dẫn bạn bè vô đây chơi. Không, chìa khóa được giao cho bởi vì có những mục đích mà tôi được giao cho trách nhiệm. Vì vậy điều đầu tiên, buộc hay mở, nó diễn tả cái nhận thức về nhu cầu của mình. Có nghĩa là cái công việc gì tôi phải làm, cái công việc gì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Một người mà có quan tâm đến cái công việc của mình thì người đó mới có thể hoàn thành tốt được công việc, phải không? Nếu như tôi là người được giao cho chìa khóa mà tôi không có đem theo chìa khóa để mở cửa nhà thờ thì sao? Mọi người sẽ ngồi ngoài xe chờ đợi. Bởi vì tôi thiếu trách nhiệm. Nếu một người nào đó được giao cho cái công việc là click những cái like để cho hội thánh hát, mà mãi ngồi nói chuyện người ta hát qua bao nhiêu rồi mà vẫn chưa click cái like thì sao? Làm bế tắc cho sự thờ phượng. Sự vô trách nhiệm của chúng ta không nhận thức được rằng là tôi được đặt đây cho một nhu cầu sẽ làm cho chúng ta không hoàn thành cái trách nhiệm của mình với cả tấm lòng, dù đó chỉ là một công việc nhỏ. Tại đây tôi cảm ơn tất cả những con dân của Chúa, có những người dự phần để cắm hoa, những người dọn phòng để chúng ta thờ phượng Chúa, dọn phòng cho các em nhỏ ở phía sau, những người dọn dẹp, có những người nấu ăn, có những người làm những công việc khác nhau. Và thưa quý vị, từng công việc đó đều đòi hỏi các ông bạn cho em là chúng ta phải có cái nhận thức về cái công việc mà mình đã ủy thác. Vì không có quan tâm đến cái công việc mình làm, chúng ta sẽ không bao giờ làm tốt công việc. Có những người được giao cho cái công tác chạy máy để chúng ta có chương trình livestream. Nhưng mà tôi có nghe phản ảnh của một số người nói, sao bữa nay một sư giảng gì tôi không nghe. Là tại vì có thể cái âm thanh của chúng ta ở trong cái chương trình livestream nó có vấn đề. Hay là một số những cái công việc nào khác của chúng ta, khi chúng ta được chuẩn bị để mà hướng dẫn thờ phượng, nhưng mà không bao giờ đi tới trước để xem là cái microphone nó có work không, dây đờn của mình cắm là nó đã work chưa. Tất cả những điều đó đều đòi hỏi chúng ta là phải thấy cái nhu cầu của công việc mà chúng ta được ủy thác cho. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta làm không phải để nổi bật con người của mình, nhưng là hoàn thành tốt cái công tác mà chúng ta đã được ủy thác cho. Chúa giao chìa khóa của thiên đàng cho Phi-e-rơ để ông làm tốt cái nhu cầu công bố về tin lành của Đức Chúa Trời ra cho mọi người. Điều thứ hai, buộc và mở phải là một nhận thức đúng ở thời điểm. Tôi không thể mở nhà thờ vào những lúc khác, tôi mở cửa nhà thờ là để người ta vào nhóm, chứ tôi không thể thả nhà thờ mà không khóa được. Nhà thờ phải được mở hoặc đóng. Nếu như tôi được giao cho chìa khóa thì đó phải là những lúc mà nhà thờ có người sinh hoạt. Và nếu xong mọi người ra về, tôi phải là người khóa cửa nhà thờ lại. Vì vậy Đức Chúa Trời giao cho chìa khóa để cho chúng ta có thể nhận thức đâu là thời điểm để chúng ta buộc, hoặc là những thời điểm để chúng ta mở. Nói một cách khác, đây là sự quan tâm về những cơ hội mà Đức Chúa Trời ủy thác cho tôi và các ông bạn chị em. Cơ hội là những điều mà chúng ta phải tận dụng, chứ không phải là cái mà lúc nào nó cũng có. Sử dụng đúng thời điểm là một điều quan trọng. Và thưa quý vị, Chúa đã cho quý vị bao nhiêu thời điểm để công bố về lẽ thật tin lành của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có buộc hay chúng ta mở đúng thời điểm hay không? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm, buộc và mở đó là nhận thức về trách nhiệm. Chúng ta buộc và mở phải nhận thức về cái nhu cầu mà mình được ủy thác cho công việc, nhận thức về cái thời điểm mà Chúa muốn sử dụng mình, và chúng ta phải nhận thức về cái trách nhiệm mà chúng ta sẽ phải trả lời với Chúa. Thưa quý vị, công tác của chúng ta không được đánh giá bởi loài người, phải không? Nhưng công tác của chúng ta được đánh giá bởi Đức Chúa Trời. Viết thư cho hội thánh Corinto, Phaolô viết ở trong Corinto nhất đoạn 3 câu 13 đến câu 15, ông nói rằng là anh em ơi, anh em đã được xây dựng cái nền đức tin của mình ở trên Chúa Giê-xu rồi đó. Bây giờ công việc của anh em là anh em muốn xây cái gì thì anh em xây. Có người thì dùng vàng, có người dùng bửu thạch, đá quý, có người thì cũng dùng cỏ, gỗ hay là rơm rạ và xây dựng ở trên cái nền đức tin của mình đó. Nhưng Phaolô cho chúng ta thấy một cái kết quả rằng tất cả những gì chúng ta làm đó sẽ có một ngày nó được đưa qua lửa. Rồi thì sao? Cái gì còn lại thì sẽ được thưởng. Còn những cái gì mà nó qua lửa rồi nó cháy đi, nó không còn tồn tại nữa thì sao? Quý vị đừng nghĩ rằng là chúng ta không được cứu, chúng ta được cứu. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mão triều thiên của mình để đặt dưới chân của Chúa Giê-xu. Quý vị nghĩ gì khi tất cả mọi người nhắc cái mão triều thiên của họ đặt dưới chân của Chúa Giê-xu để tôn vinh, còn mình đứng đó thì xấu hổ bởi vì không có cái mão triều thiên nào. Mặc dù chúng ta được vào thiên đàng đó, mặc dù chúng ta được cứu đó, hãy nghĩ đến sự vinh hiển tốt nhất của Chúa mà chúng ta thờ phượng, để chúng ta có thể trở thành những người cùng đứng chung với tất cả những anh em khác của mình và đặt sự vinh hiển ở dưới chân của Chúa Giê-xu của chúng ta mà chúc cho đấng ngồi trên ngôi. Là Chúa xin ban ơn của Ngài để cho tôi và các bạn chị em chúng ta sẽ suy nghĩ về cái thẩm quyền mà ngày hôm nay Chúa giao cho chúng ta, nó có quan trọng không? Nó có thực sự là một điều tối trọng đại trong cuộc đời của chúng ta hay không? Có một ông mục sư nọ rất là tự hào về những cái công việc mà ông ta đã từng làm được. Một ngày nọ thì ông ta nằm mơ, ông ta thấy ông ta được lên thiên đàng, rồi cũng có những người khác được lên thiên đàng nữa. Có một bà vừa đi vừa vác một cái bao tiền thật to đi tới gặp thiên sứ của Chúa. Thiên sứ Chúa nói rằng: bà ơi, áo bà dơ quá, đi đi. Điều đó có nghĩa rằng là ở dưới thế này, người ta đang dùng tiền bạc để hầu việc Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng tiền bạc mua sự cứu rỗi, nhưng tiền bạc đã không mua được sự cứu rỗi. Áo dơ bị thiên sứ bảo: bà ơi, bà đi đi. Có một người khác thì mang theo một bao chứa đầy những cái dụng cụ, cuốc, kềm, sẻng, đủ thứ mọi thứ làm đấy. Bởi vì đó là những người đã từng làm việc ở trong nhà thờ, đã từng phục vụ trên những công tác khác nhau, và nghĩ rằng những công tác của mình sẽ đem mình đi lên thiên đàng. Thế nhưng người đó đi tới và thiên sứ nói: ông ơi, áo ông dơ quá, không được vào. Rồi thì thấy một người khác cầm một cái bao thật to, trong đó có những cái thư cảm ơn. Cảm ơn của biết bao nhiêu người, bởi vì người này đã làm ơn cho nhiều người quá, cho nên nhiều người biết ơn lắm. Và nghĩ rằng tất cả những công việc tốt lành của mình sẽ đem mình đi vào thiên đàng. Nhưng mà người đó cũng bị thiên sứ nói rằng: không, áo của chị dơ quá chị ơi, chị phải đi ra ngoài. Rồi có một người khác nửa tay thì cầm kinh thánh, mặc quần áo rất là chỉnh chạc, mặc áo vest đi tới. Thế nhưng thiên sứ vẫn lắc đầu nói rằng: ông ơi, áo ông dơ quá, không được vào đây đâu. Có thể cái đời sống cơ đốc của chúng ta nó chỉ là một cái mà cho mọi người thấy, nhưng không phải cho Đức Chúa Trời thấy. Giống như những người Pharisee vậy đó, làm cho người ta thấy chứ không phải làm cho Đức Chúa Trời thấy. Cuối cùng thì có một người mặc một cái áo màu trắng sáng chói đi tới nói với các thiên sứ rằng là: Chúa cho tôi ân điển để tôi được vào. Vị thiên sứ nói: dạ, mời anh vào. Vị mục sư này giật mình vậy. Tất cả những gì mà ông đã tự hào về bao nhiêu năm hầu việc Chúa của mình, ông mới cảm thấy rằng lỗ. Không có điều gì của chúng ta tự cứu bản thân của chúng ta được. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hiểu rằng được cứu là ân điển của Đức Chúa Trời. Và nếu như ngày hôm nay tôi và quý vị được Chúa giao cho chìa khóa của thiên đàng, đó là ân điển Chúa muốn sử dụng trên đời sống của chúng ta. Chúng ta buộc hay là chúng ta mở, tùy chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi người sẽ phải trình diện trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời về những cái chúng ta đang buộc hay chúng ta đang mở đó. Có thể ngày hôm nay còn có nhiều rối loạn trong hội thánh mà chúng ta chỉ muốn buộc chứ không muốn mở. Có thể ngày hôm nay đang có những sự chia rẽ mà chúng ta chỉ muốn buộc chứ chúng ta không muốn mở. Có thể ngày hôm nay đang có những sự kiêu hãnh của xác thịt, của cá nhân chúng ta mà chúng ta chỉ muốn buộc chứ chúng ta không muốn mở. Có thể tình yêu thương ở trong Chúa với nhau, sự cảm thông, sự hiệp một, sự phục vụ của chúng ta có những cái gì đó ngăn trở, nhưng chúng ta chỉ muốn buộc nhưng mà không muốn mở. Thưa quý vị, mỗi người sẽ sử dụng cái thẩm quyền đó theo ý của mình, nhưng mỗi người sẽ phải trả lời cái trách nhiệm của mình khi chúng ta sử dụng chìa khóa của nước thiên đàng. Năm 1956, ở trên một cái chuyến tàu đi đến tại thành phố Brooklyn của New York, có một gia đình họ từ xa di trú tới, đi trên cái chuyến tàu đó đến để sinh sống ở tại New York. Cậu bé ở trong gia đình đó tên là David, còn nhỏ, mới có 11 tuổi thôi. Cậu ngồi ở trong toa tàu nhìn những cảnh vật chạy ngang qua khi tàu uốn cong trên những con đường. Cậu suy nghĩ rằng không biết gia đình mình tới Mỹ, không biết gia đình mình tới New York rồi trong tương lai sẽ ra thế nào. mình sẽ sống ra làm sao? Nó có hạnh phúc hơn những ngày mình sống ở nơi quê nhà cũ của mình hay không? Thì có một giọng nói của một người ngồi đối diện hỏi rằng là quý vị từ xa mới đến Mỹ phải không? Cha của David gật đầu trả lời. David dòm lại thì thấy có một người ăn mặc rất là lịch thiệp. Đầu của ông ta đội một chiếc mũ len ở trên đầu và ông ta nói rằng tôi đã đến đây vào những năm cuối của thế kỷ thứ 19. Có lẽ thời điểm đó tôi cũng giống như cậu bé này thôi. Thế rồi trên cái chuyến xe lửa đến tại đây thì có một người đàn ông đã nói với tôi rằng là ông ta có một cái chìa khóa may mắn. Cái chìa khóa may mắn đó đã ở với ông ta trong suốt nhiều năm trước đó vì có một người nào đó đã tặng cho ông. Và bây giờ ông muốn tặng cái chìa khóa đó lại để cho cái người này có thể có được một cuộc đời may mắn. Và cái chìa khóa đó thực sự nó là một cái đồng xu được phát hành ở trong thế kỷ thứ 19. Và cái người này nói với cậu bé rằng là tôi muốn trao cái đồng xu này là cho cậu. Bởi vì đây là đồng xu may mắn để rồi trong tương lai cậu có thể trở thành một người may mắn. Ngày hôm sau khi David xem cái đồng bạc đó thì đó là một đồng xu xuất hành vào trong thế kỷ thứ 19 nhưng mà nó còn mới. Bởi vì được cất giữ một cách rất là kỹ lưỡng. David đã giữ cái đồng xu may mắn đó trong cuộc đời của mình suốt 40 năm. 40 năm sau David đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có vợ, có bốn con. Và các con của ông David đó cũng là những con người thành đạt. Một ngày nọ David nói với vợ của mình rằng là anh giờ cho đến một ngày nào đó, anh hy vọng rằng anh có thể gặp một đứa trẻ, nó đang ngồi trong sự lạc lõng sợ hãi của nó, anh sẽ tặng cho nó đồng xu này. Và anh sẽ nói với nó rằng là bằng với niềm tin và sự cố gắng thì cuộc sống phía trước của cháu sẽ là một cuộc sống sung túc và thành đạt. Thưa quý vị, dĩ nhiên đồng bạc đó không đem lại sự may mắn, nhưng chính những lời khích lệ đã tạo cho những người nhận đồng bạc đó sự may mắn. Tôi suy gẫm lại rằng chúng ta đang dẫn dắt cho các thế hệ con em của chúng ta trên con đường tin Chúa của mình. Quý vị và tôi đang chuyển tải cái loại niềm tin gì cho con cháu của mình? Bởi vì Chúa sẽ tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này. Nhưng liệu niềm tin mà chúng ta chuyển tải cho thế hệ con cháu của mình, nó có phải là một niềm tin sắt đá mà ngày hôm nay Chúa khen ngợi tôi và các ông bà anh chị em, con có phước đó. Và rồi con cháu của chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng cái mà Chúa gọi là có phước đó. Bởi vì Chúa vẫn còn đang tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa ở tại Colorado Springs này. Nguyện Chúa ban phước tôi và các anh bạn em ngày hôm nay có thể thấy được điều mà Phaolô thấy. Tôi coi mọi sự như là sự lỗ. Sự hiểu biết về Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa tôi đã là điều tối trọng đại. Kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh này là một sự nhắc nhở cho bản thân mình. Xin chúng ta cùng đọc. Tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa tôi là điều tối trọng đại. Thì Chúa giáo yêu của chúng con, đôi khi tầm mắt của chúng con và sự hiểu biết của chúng con đã làm chúng con không thể hiểu đúng được về chân lý của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng con nghĩ về những hoạt động, nhiều khi chúng con nghĩ về những cái hình thái nào đó, mà nếu như chúng con làm được, chúng con sẽ làm cho hội thánh của Chúa được xây dựng. Nhưng Chúa ơi, không phải chúng con xây dựng hội thánh Ngài, mà chính Chúa xây dựng hội thánh Ngài khi Chúa nhìn về đức tin của mỗi chúng con. Xin Chúa cho con có một đức tin mà Phi-e-rơ đã nhận biết, mà Phao-lô đã nhận biết, để biết rằng Chúa Giê-xu là đấng duy nhất Đức Chúa Trời lựa chọn, là vua của cuộc đời của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian này để làm thay đổi số phận của chúng con, số phận của những bạn hữu, của những người nhà chúng con. Ngài đã xây dựng hội thánh của Ngài ở trên niềm tin sắt đá đó, ở trên lẽ thật vững chắc đó. Và xin Chúa cho chúng con nhận được lẽ thật vững chắc của Ngài, để chúng con có thể trở thành những vật liệu mà Đức Chúa Trời dùng và xây dựng hội thánh của Chúa tiếp tục. Xin Chúa cho chúng con hiểu thẩm quyền của mình, để buộc những điều đáng buộc, mở những điều đáng mở. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con dùng sự khôn ngoan của xác thịt mình theo Chúa, rồi chúng con cứ lầm lạc mãi trong những điều vụng dại của mình. Chúa ơi, xin giải cứu chúng con. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho bản thân con, các tôi tớ, các con cái của Chúa ở tại đây, cũng như là những người đang theo dõi trên những màn hình, chúng con có thể hiểu được rằng Chúa vẫn đang làm công việc của Ngài. Chúa vẫn đang tin cậy chúng con và ủy thác chìa khóa của nước thiên đàng. Xin cho chúng con có thể làm được những điều đó. Ngài không giao chìa khóa thiên đàng cho một mình Phi-e-rơ. Ngài đã trao cái quyền buộc và mở đó cho tất cả các môn đồ của Chúa. Và Ngài cũng đã trao quyền buộc và mở thiên đàng đó cho chúng con trong ngày hôm nay. Xin giúp chúng con chu toàn được trách nhiệm của mình một cách vừa lòng Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa về những lời Ngài dạy dỗ. Tạ ơn Chúa vẫn còn thương chúng con, vẫn còn thương đến con dân của Chúa trong hội thánh Ngài tại đây. Xin xây dựng hội thánh của Ngài được vững mạnh. Con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.